ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 850, chương này không tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe trong không khí đặc biệt mùi thơm, nhìn xem Đường Tăng người vén lên cà sa, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, dáng vẻ Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ có nuốt nước miếng một cái. Một đám giả hòa thượng, thế nhưng là, nghe bắt đầu thơm quá a. Tô Tầm nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Ăn sao, không ăn tới cùng một chỗ ăn chút đi. Ha ha, ta Lục Nhĩ một thân ngông nghênh, tuyệt không ăn đồ bố thí. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, cùng nó chém đinh chặt sắt, hai đầu lông mày tràn đầy kiệt ngạo. Lục Đinh Lục Giáp Tứ Chỉ Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế bọn người nghe vậy đều là lộ ra luyến tiếc nụ cười. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu này tấm đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, bọn hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình. Ngày đó, dưới trời chiều, nồi lẩu lô bên cạnh, đó là bọn họ chết đi thanh xuân a. Tô Tầm kẹp lên một khối thịt dê, đối Lục Nhĩ Mi Hầu phương hướng thổi một ngụm. Sau đó mới để vào trong miệng, một bên nhai trên mặt một bên lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ùm ục, con thỏ chết được quá thảm rồi, nghe con thỏ tử vong sau mùi thơm, Lục Nhĩ Mi Hầu bi thương, nước mắt bất tranh khí chảy ra khỏi khóe miệng. Hỏi lần nữa, qua hay không qua ăn một điểm? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng nói, đã như vậy ta liền bán ngươi một bộ mặt, ha 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 ha, đám người phát ra vui sướng tiếng cười. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, rất nhanh, hắn cũng bưng lên một bộ bát đũa, gần như run rẩy đem một khối thịt dê đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, nồng đậm nước canh hỗn hợp có mùi thịt tại trong miệng bộc phát, không chút kiêng kỵ chọn đùa với hắn vị giác, ngay sau đó chính là một cỗ vị cay che kín khoang miệng, tê cay tê hương, trung thân khó quên. Quảng cáo, Lục Nhĩ Mi Hầu đều bối rối, trên đời này tại sao có thể có như thế mỹ thực. Hắn đã từng lấy là hoa quả sơn quả đào liền là thứ ăn ngon nhất. Qua loa a, trách không được Đường Tăng làm hòa thượng không ăn chay, từ nay về sau hắn cũng không muốn ăn chay. Có thịt mới là sinh hoạt hương vị. Tới tới tới, ăn ăn ăn, đừng khách khí. Lục Nhĩ huynh, người bản lãnh này không tầm thường a, đâu có, không sánh bằng đại thánh. Không có cái gì ân oán, là một trận nồi lẩu hóa giải không được. Nếu có, nói rõ ngươi khẳng định không châm rượu. Một trận nồi lẩu nhỏ, một bình ít rượu, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu biến chiến tranh thành tơ lụa, không có gì giấu nhau. Rất nhanh, dùng cơm kết thúc, đuổi một đám người thu thập vệ sinh, Tô Tầm muốn cùng Lục Nhĩ đơn độc nói chuyện. Lục Nhĩ tình kinh, ngươi khẳng định là không đi được, nhưng Bần Tăng nơi này ngược lại là có những chuyện khác, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Tô Tầm thản nhiên nói, tục ngữ nói bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, Lục Nhĩ hỏi. Chuyện gì? Bần Tăng có một hảo hữu, muốn trùng kiến yêu tộc thiên đình. Trưởng lão nói đùa, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp đánh gãy Tô Tầm. Bây giờ cái này cục dạng gì thực lực mới có thể trùng kiến yêu tộc thiên đình? Hắn cảm thấy lời này quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Tầm cười cười, thả ra khí thế. Oanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác tựa như một ngọn núi đặt ở trên thân, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Đường Tăng, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải cái phàm nhân sao? Cái này miệng nó gọi phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong lòng phát ra dọc theo con đường này rất nhiều yêu quái cùng khoản gầm thét, cảm giác tam quan đều bị lật đổ. Tô Tầm nói, ta kia hảo hữu thực lực so Bần Tăng còn phải mạnh hơn một tầng, nhưng đủ rồi. Đủ rồi đủ rồi, trưởng lão nhanh thu thần thông đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tô Tầm lần nữa khôi phục thường thường, không có gì lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu trên người áp lực chợt giảm, toàn bộ khí từng ngụm hô hấp lấy không khí, trên thân đã là mồ hôi lạnh lâm ly, lông khỉ đều bị làm ướt. Một hồi lâu mới bớt đau mà đến, nhìn xem Tô Tầm hỏi. Trưởng lão, ta có một chuyện không hiểu, ngài chính là Phật giáo đệ tử, vì sao? Ngộ Không cũng hỏi qua ta Bần Tăng vấn đề này, Bần Tăng không có trả lời hắn. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, Lục Nhĩ Mi Hầu nghẹn lời. Bởi vì Tô Tầm ý tứ chính là ta ngay cả Tôn Ngộ Không đều không trả lời, huống chi là ngươi. Tô Tầm hỏi, ngươi quyết định như thế nào? Còn xin trưởng lão dạy ta. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói, hắn đã đáp ứng, bởi vì hắn không muốn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Tô Tầm gật đầu, ngươi chỉ cần tìm một chỗ bảo địa mời chào tiểu yêu luyện binh, ta sẽ thông báo hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ liên hệ ngươi, sẽ còn ban thưởng bảo vật. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Lục Nhĩ Mi Hầu tất cung tất kính, rốt cuộc đây chính là vị đại lão. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu liền rời đi. Hắn lúc gần đi, Tô Tầm đưa cho hắn một kiện pháp bảo, chủ yếu là vì khóa chặt hắn vị trí. Nghỉ ngơi một chút về sau, sư đồ bốn người tiếp tục lên đường, khoảng cách Tây Thiên đã càng ngày càng gần. Mỗi đến một chỗ thời tiết chính là khác biệt, cùng nhau đi tới cảnh xuân đã biến thành trời nắng chang chang, để sư đồ bốn người mồ hôi đầm đìa. Nơi đây làm sao như thế khốc nhiệt, Tôn Ngộ Không lông khỉ đều ướt đẫm, Chư Bát Giới cũng lau mồ hôi. Đúng vậy à, lại tiếp tục như thế ta đều muốn biến thành heo quay. Quảng cáo, Tô Tầm nói, Ngộ Không, cái này còn cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đâu. Sư phụ lời này giải thích thế nào, nơi đây thời tiết khốc nhiệt cùng ta lão Tôn có liên can gì? Tôn Ngộ Không không hiểu hỏi, Tô Tầm cười một cái nói, nơi đây là Hỏa Diệm Sơn biên giới, chính là đi về phía tây phải qua đường, phía trước không xa chính là 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, bốn phía có cây không sinh, vào núi sau cho dù là mình đồng ra sắt cũng sẽ hóa thành nước. Đây cũng là ngươi 500 năm trước đại náo thiên cung, một cước đạp lăn lão quân lò luyện đan, rơi xuống mấy cái gạch đến hạ giới, bên trong còn có tàn lửa tinh tinh chi hỏa còn có thể liệu nguyên, liền hóa thành bây giờ Hỏa Diệm Sơn. À cái này, không nghĩ tới hôm nay chi quả chính là ngày khác chi nhân. Tôn Ngộ Không hơi xúc động, Sa Ngộ Tịnh nói, sư phụ, đã cái này Hỏa Diệm Sơn lợi hại như thế, nhưng lại là đi về phía tây trên đường phải qua đường, vậy bọn ta nên làm sao đi tới? Lại hướng phía trước chỗ đi. Tô Tầm đã tính trước bởi vì từ Kim Ngân Đồng từ kia hố tới ba tiêu phiến còn tại hắn nơi này đâu, nổi giận phiến một cái là được rồi. Không bao lâu, bốn người đi tới Hỏa Diệm Sơn, nhìn xem kia khắp núi đại hỏa, đều là kinh hãi không thôi. Tô Tầm xuất ra ba tiêu phiến phiến diệt hỏa diễm, sau đó sư đồ bốn người mới thuận lợi thông qua. Rời đi Hỏa Diệm Sơn thời điểm, thuận tiện đem Hỏa Diệm Sơn thổ địa cũng bắt đi, nhét vào tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái này Hỏa Diệm Sơn thổ địa vốn là 500 năm trước đâu xuất cung trông coi đan lô đồng tử. Nhưng bởi vì bị Tôn Ngộ Không liên lụy, bị xử phạt đến cái này Hỏa Diệm Sơn làm thổ địa. Tô Tầm sử dụng ba tiêu phiến dập lửa, nếu là bị đồ đệ này thượng thiên nói cho Thái Thượng Lão Quân. Kia Thái Thượng Lão Quân chẳng phải sẽ biết bảo bối tại hắn nơi này sao? Cho nên tự nhiên không cho hắn về thiên đình thời cơ. Dù sao ngay cả Thanh Nghiêu đều bắt cóc lại bắt cóc qua bị giáng chức thành thổ địa đồng tử cũng không có gì. Tiểu thế giới bên trong, Thanh Nghiêu cùng thổ địa hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cũng là người quen cũ. Sau đó cái này một người một châu ôm ở cùng một chỗ, xoay hoa một tiếng khóc lên, ủy khuất A tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.